chất là giả, con cũng chưa thật nào rõ lắm, thì được thầy giải đáp. Câu thứ hai là làm thế nào, có thể làm thế nào để biết rằng người thân của mình đã siêu thoát ạ? Và câu thứ ba, con có nghe nói, còn câu này không biết đúng hay sai ạ?
Nhiều cho người khác.
Con là câu thứ ba, con nghe người ta nói không biết điều này có đúng hay sai ạ? Còn người ta nói rằng là con cái, con cháu á, thì hay xin, cầu xin hoặc là khi mà lên để mà cúng á, thì là xin những điều chính đáng được với lại ông bà cha mẹ. Thì với những trường hợp như thế thì ông bà cha mẹ thương con cháu quá, cho nên là rất khó siêu thoát. Còn điều đó có đúng không ạ? Xin là thầy giải đáp cho con xin năm ơn giải phật.
Cái niệm giả trong Phật học được hiểu là một tổ hợp. Tính tổ hợp bao gồm nhiều yếu tố hình thành, trong số đó có những yếu tố không phải là nó, cùng chủng loại với nó, hỗ trợ một cách tích cực hay là hỗ trợ một cách vừa phải để nó tạo thành một cái gì đó, và chúng ta có thể định danh là vật A, vật B, vật C, vật D. Thì tính giả hợp đó đó giúp cho chúng ta có một cái nhìn về thân thể này là không chính hẳn. Quả thực như vậy, thọ nhất là 115 năm như hiện nay. Huyền thoại về tổ bành tổ đó sống đến 800 tuổi rồi cũng trở thành là người thiên cổ. Thực tế thì chưa có ai sống được như thế đâu. Huyền thoại phần lớn là không có thật. Có một số người thì sống chết yểu từ lúc mà mới chưa được 1 năm tuổi là phải liền bỏ đề. Có người chết còn ở trong bụng mẹ do sảy thai hay phá thai. Có người thì sống 30 năm, 50 năm, 70 năm, 100 năm. Thì việc sống tuổi thọ hay là bị chết yểu đều cho chúng ta về một nhận thức chân lý rằng thân thể này không phải thuộc về tôi một cách tinh thần. Thân thể này chỉ đóng vai trò chức năng là một cỗ xe giúp đỡ cho tôi trong cuộc sống khi chúng tôi có nhu cầu cần, khi tất cả chúng ta đang cần sử dụng đến đó. Cho nên là không rơi vào chủ nghĩa thần tượng cơ thể, thân thể, để chúng ta sử dụng nó vào mục đích đúng và phục vụ cho hạnh phúc quyền lợi của mình, nhưng không được quyền thương tổn đến quyền lợi của thân nhân. Cho nên là cái khái niệm giả về thân thể không có nghĩa là thân thể này giống như một hình nợ, thân thể này như là một cái bức tranh vẽ con người, thân thể này như là một cái gì đó không có thật, nó vẫn có thật về phương diện vật chất, nhưng nó chỉ là đóng vai trò tổ hồn, cho nên không có phải là của ta chính hẳn. Đó là một phương pháp quán niệm về bản chất thực hữu thực tại của thân, để chúng ta sử dụng một cách khéo léo cho các giá trị và những hoạt động lợi ích cho cuộc đời sống của mình khi đang còn tiếp tục sử dụng thân. Vấn đề thứ hai, làm thế nào để xác định rằng một người chết đã siêu? Thì hầu như là không có bài kinh nào Đức Phật nói thế. Từ kinh điển Pali cho đến kinh điển A Hàm cho đến kinh điển Đại Thừa, tức là chỉ nói là chết là đi tái sinh. Thì trong dân gian nó có những cái mẹo mà dựa vào nó, thông qua các xác suất thì chúng ta có thể đoán là người chết đã ra đi rồi theo nghiệp hay là chưa ra đi. Mở mắt chừng trưng ngay khi tắt thở là chưa được tái sinh. Nhắm mắt liền ngay lập tức, tư thế thoải mái, gương mặt hồng hào và không có nổi mà đau khổ gì trên cơ thể, thì chúng ta có thể đoán biết rằng người đó đã tái sinh rồi. Thường con mắt tại sao được xem là dấu hiệu của chư siêu? Về đêm khi chúng ta có một nỗi u tư suy nghĩ tâm chiêu một cái gì đó, dầu có nhắm mắt chúng ta một phần không ngủ được. Như vậy con mắt và bộ não đó nó có liên hệ với nhau rất là nhiều, hay là cái khác là nhãn thức và ý thức đó có mối quan hệ rất là mật thiết. Và khi bị chết trong quan ức tự vẫn, hoặc là chết xong, chết tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử, chết dân, thì mắt mở trừng trừng cho thấy là họ chưa sẵn lòng để tiếp nhận cái chết diễn ra với mình như là một hiện thực. Ức chế tâm lý này làm cho mắt không nhắm được. Đến lúc nào chúng ta giảm được ức chế tâm lý đó? thì người đó mới được ra đi. Cho nên khi có một cái cảnh sanh ly tử biệt diễn ra với gia đình mình thì quan trọng nhất đó là chúng ta phải tư vấn cho người hấp hối để cho họ không còn luyến tiếc gì, không còn lo lắng gì nữa, để cho họ có nhẹ nhàng ra đi. Còn có những người đau bán thân bóc tội, bác sĩ nói là 20 ngày chết và đến 20 ngày sau vẫn chưa chết, thì chúng ta có thể đoán biết đó, hoặc là cái nghiệp về thân thể đau nhất mà người đó phải chịu, hoặc là người đó đang còn luyến tiếc gì bám víu một cái gì đó, chẳng hạn như một đứa con rơi, một người tình không ai biết, hoặc là một cái mối quan tâm gì đó, tiền bạc ta giấu giếm, chi chút chưa được thực hiện, thì đều có thể làm cho người đó chưa an lòng mà nhắm mắt. Thì lúc đó ta phải tìm mọi cách để khai thác các kỷ niệm, nếu người đó có thể chia sẻ được, cảm nhận được. Còn mà không á, thì mình phải tìm bằng cách là thuyết phục, giải thích để giúp cho người đó được an tâm trọn vẹn, thì khi trút hơi thở cuối cùng chắc chắn là sẽ được tái sinh theo nghiệp. Còn làm sao để biết rằng người đó tái sinh về cảnh giới chư thiên hay là Atula, con người, súc sinh, ngạ quỷ, thì không có một bài kinh nào mới đến hết. Vì đó, dựa vào kinh Phật, lấy Đức Phật làm hình quy chiếu, chúng ta đừng nên quá bận tâm các dữ liệu truyền bá trong dân gian có gốc rễ từ nước Trung Quốc. Trung Quốc đưa ra nhiều cái đó sợ hãi lắm. Ví dụ như một trong những cái học thuyết cho rằng là cái hơi ấm và tụ trên trán là sanh làm chi thiên, tức là con người ngoại tinh. Ở khu vực quả tim là con người, ở cái bụng là làm ngạ quỷ, bụng là ăn mà ngạ quỷ là đói. Nó lấy những cái hình ảnh, những cái nội dung mà nó có vẻ tương thích về logic hình thức để xác định về bản chất nội dung là sai lầm về pháp luật. Hoặc là hai cái bằng chứng đó là phải chịu được cả một cơ thể nặng nhau, nó được xem là cái phần thấp, cho nên ta nói là thầy ấm và thụ ở bằng chân hay là đuôi đó tái sinh làm các loại động vật, còn ở dưới lòng chân đó là địa ngục, tại vì nó là thấp nhất. Cái đó là chủ nghĩa lưu sinh hình thức chứ không phải là một chân lý. Cho nên chúng ta là Phật tử thì không nên tin những học thuyết và quan niệm như vừa nêu. Và ai đó nói rằng là người này chết được tái sinh tây phương cực lạc với Đức Phật A Di Đà thì cũng không nên tin đâu, vì niềm tin như thế nó cũng không có giúp mình được cái gì. Vấn đề được Đức Phật dạy trong các kinh là hãy tập thói quen sống thanh thản, chết thanh thản. Sống thanh thản phải có trách nhiệm, phải có đạo đức, phải có mối quan hệ tha nhân, làm các việc nghĩa lệ cho mình và cho người. Những gì mà mình làm được là làm được hết, mình không từ chối, không canh sanh nặng, không bỏ cơ hội. Và xin cái lòng xong rồi thì hãy hay đầu với những kết quả, không tự than thả mình vì những cảm xúc, không tiếc nuối, không dướng mắt. Tại sống được như thế đó, thì ngay sau khi bắt hơi thở đó là mình tái sinh, thường được diễn ra liền ngay lập tức. Đại đức Na Tiên là một vị đạo tông rất trọng ở trong Phật giáo Nam Tông. Khi được đức vua Milinda hỏi về bản chất của sự tái sinh, thì ngài đưa ra một cái ví dụ rất là ấn tượng. Trầm một nắm thóc và thảy nó lên ở trên như thế này. Giờ ngài kêu nhà vua hãy quan sát, thì ngài mới kết luận là ngay cái động tác và thời điểm nắm thóc này được mở ra và hất lên thì nó có một chỗ rơi, rơi lên trên sau đó rơi xuống bên dưới. Như vậy là ngay sau khi tắt hơi thở, theo quan điểm của ngài Na Tiên là tất cả mọi chúng sinh, trong đó có con người, là tái sinh theo nghiệp liền ngay lập tức. Chỗ đất đó có thể là ở cái bàn, cái ghế, ở chỗ cao, chỗ thấp, ở đất bằng hay là dưới nước, là tùy theo nghiệp. Nó chiếu cả một sự tương thích, để khi sinh ra đó, chúng ta phải mang một cái gen di truyền của gia tộc đó, để chịu cùng một cái cộng nghiệp của gia tộc đó, với quốc gia đó, với màu da đó, với vóc dáng đó, với bối cảnh giáo dục đó, với cái phong tục tập quán của gia đình đó, đó là cộng nghiệp. Bên cạnh đó thì mỗi người có thêm cái biệt nghiệp, cho nên trong một gia đình rồi sinh đôi, giữa anh em sinh đôi nam và nữ, nam có tính khác, nữ có tính khác, song sinh 10, song sinh 16, song sinh 20 như đó, thì mỗi người cũng có cái cá tính khác nhau. Do đó là chúng ta đừng nên bận tâm là tái sanh Tây Phương hay không, đừng nên bận tâm là bị rơi vào cảnh giới thấp hay không. Cái vấn đề quan trọng là suốt thời gian người đã sống luôn luôn làm việc lành, luôn luôn làm việc tốt, thì không có lý do gì mà tái sanh vào cảnh giới xấu được. Dầu cho tâm lúc chết có khởi lên một vài niệm sân hận đi nữa, có vì thế mà đào thai vào những cái thế xấu, những cái đó không có trong kinh điển, người ta không nên tin. Mà dân gian đó ta bài vẽ nhiều chuyện lắm, tin vào những cái bài vẽ của dân gian là khổ dữ dội, khổ vô cùng, vì nỗi sợ hãi sẽ làm cho chúng ta không sống hạnh phúc được. Cho nên tóm lại, cứ sống hết mình với trách nhiệm trong quan hệ với gia đình, xã hội, cộng đồng, làm tốt, không trái luật, không phạm đạo đức, thì việc ra sao cứ ra, chết tái sanh như thế nào cũng tùy nó thôi. Nghiệp nó diệt dẫn dắt mình rất là chuẩn xác, chứ không có ngộ nhận, không sai lầm. Cho nên ta hãy tin tưởng để chúng ta khỏi phải quá lo lắng về những chuyện như vừa nêu. Xin được gọi cho anh.